Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Hai, ngày 9 tháng 12 năm 2024, thứ Hai trong tuần thứ Hai mùa vận. Cùng với giáo hội, chúng ta mừng trọng thể lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 26 đến câu 38. Khi ấy, bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa." Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể được. Bây giờ, bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người nghĩ đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria là nói đến việc mẹ mang thai Chúa Giêsu bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Không phải thế. Đặc ân vô nhiễm nguyên tội muốn nói đến việc chính Đức Maria đã tượng thai cách đặc biệt trong lòng mẹ. Theo hiến chế tín lý Lumen Gentium số 56, để làm mẹ Đức Giêsu, Đức Maria đã được Chúa ban cho các hồng ân xứng với nhiệm vụ cao cả ấy. Bài tin mừng hôm nay đã khẳng định rõ ràng điều đó. Khi thiên thần Gabriel đã chào mẹ là hỡi đấng đầy ân sủng. Thật vậy, theo sách giáo lý Hội Thánh Công giáo số 491 đã khẳng định, Đức Maria vì được Thiên Chúa ban cho đầy ân sủng, nên đã được cứu chuộc ngay từ lúc tượng thai. Và tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội được Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố năm 1854 tuyên xưng rằng: "Rất thánh trinh nữ Maria ngay từ lúc đầu tiên tượng thai, bởi ân sủng và đặc ân của Thiên Chúa toàn năng trông vào công nghiệp của Đức Kitô Giêsu, đấng cứu độ loài người, đã được gìn giữ tinh tuyền khỏi mọi vết nhơ của nguyên tội. Như thế, với đặc ân vô nhiễm nguyên tội này, Đức Maria là người duy nhất thứ hai sau Eva không mắc tội tổ tông, và mẹ đã giữ được tình trạng đó suốt cả cuộc đời. Trong khi đó, Eva cũng như mẹ, ngay từ đầu đã lãnh nhận được ơn thánh thiện của Thiên Chúa, nhưng cuối cùng bà đã sa ngã và phạm tội. Điều chúng ta đặt ra ở đây là tại sao cả Đức Maria và bà Eva được tạo dựng với sự trong sạch, nhưng chỉ có Đức Maria là giữ được tình trạng đó đến cuối cùng. Điều này được sách giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng, cùng với Thánh Irene, nhiều giáo phụ cũng giảng dạy rằng, nút dây do sự bất tuân của bà Eva thắt lại, nay được gỡ ra nhờ sự vâng phục của Đức Maria, điều mà trinh nữ Eva đã buộc lại do sự cứng lòng tin, nay Đức trinh nữ Maria đã tháo ra nhờ đức tin. Và so sánh với bà Eva, các ngài gọi Đức Maria là mẹ chúng sinh và quả quyết rằng sự chết qua bà Eva, sự sống qua Đức Maria. Như thế, ngoài ân sủng và sự gìn giữ của Thiên Chúa, điều giữ cho Đức Maria được vô nhiễm nguyên tội trọn đời chính là nhờ vào sự vâng phục trong đức tin và trung thành với Thiên Chúa. Vì thế, Đức Maria chính là mẫu gương để mỗi người chúng ta giữ gìn cho mình được trong sạch. Tuy chúng ta được tạo dựng nên khác cách mà Thiên Chúa tạo dựng Đức Maria, nhưng Ngài vẫn ban cho chúng ta ân sủng và tình thương qua bí tích rửa tội. Nhờ bí tích này, chúng ta được ban cho các đặc ân làm cho chúng ta trở nên trong sạch, đó là rửa ta sạch tội tổ tông và các tội ta phạm, cùng tha mọi hình phạt do tội gây ra. Tuy nhiên, lập trường của giáo hội vẫn khẳng định bí tích rửa tội xóa bỏ tội tổ tông, nhưng bản tính hay sa ngã vẫn tiếp tục trong cuộc sống. Do đó, muốn được cứu độ, người Kitô hữu phải tham dự tích cực vào các bí tích, nhất là bí tích thánh thể và bí tích hòa giải. Nhờ các bí tích này giúp cho chúng ta giữ được sự liên tục trong ân sủng với Đức Kitô, sự thứ tha bởi tình thương của Ngài nơi bí tích hòa giải. Đặc biệt, chúng ta phải noi gương Đức Maria về sự vâng phục và lòng trung thành với Thiên Chúa. Nếu như chúng ta luôn tuân theo thánh ý Thiên Chúa, trung thành với Ngài trong mọi hoàn cảnh, thì dẫu cho chúng ta không thể giống như Đức Maria, nhưng chúng ta cũng sẽ được cứu độ bởi công nghiệp Chúa Kitô. Lạy mẹ Maria, mẹ là gương mẫu tuyệt vời về lòng trung thành tuyệt đối với Thiên Chúa cho chúng con noi gương, để qua đó chúng con sống đức tin một cách trung thành trong mọi hoàn cảnh. Xin mẹ nâng đỡ chúng con trong hành trình sống đời Kitô hữu của mình. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tấn phong 21 hồng y mới. Như chúng tôi đã đưa tin, vào lúc 16 giờ ngày 7 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự công nghị tại đền thờ Thánh Phêrô để tấn phong 21 hồng y mới, và trong bài giảng nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tân hồng y hãy đi con đường của Chúa, đừng tìm những địa vị danh dự như các môn đệ cùng đi với Chúa, xin được ngồi bên tả bên hữu Ngài trong vinh quang, giữa lúc Chúa vất vả đi lên Jerusalem để chịu khổ giá. Lễ nghi phong hồng y mới là một buổi phụng vụ lời Chúa, trước sự tham dự của đông đảo các hồng y, hàng giáo sĩ và thân nhân, giáo hữu của các tiến chức. Trong bài huấn dụ sau khi công bố tin mừng theo Thánh Marco, kể lại hành trình của Chúa Giêsu với các môn đệ lên Jerusalem, nơi Chúa sẽ chịu khổ nạn thập giá, nhưng hai môn đệ Giacôbê và Gioan tiến lên để xin Chúa hai chữ danh dự. Đức Thánh Cha nói, chúng ta đừng lấy làm gương mù vì điều đó, nhưng hãy khiêm tốn ý thức rằng, tâm hồn con người có những xáo trộn như thế. Điều đó cũng có thể xảy ra cho chúng ta, con tim của chúng ta lạc đường, để cho mình bị chói mắt vì sức thu hút của uy tín, vì cám dỗ của quyền lực, vì một sự hăng say quá phàm tục đối với Chúa. Vì thế, điều quan trọng là nhìn vào nội tâm, khiêm tốn đặt mình trước Chúa và tự hỏi, con tim tôi đang đi về đâu? Trở về với lòng mình để tái đặt mình trên con đường của Chúa Giêsu, đó là điều chúng ta đang cần. Và ngày hôm nay, tôi muốn nói với các anh em nhận tước vị hồng y. Anh em hãy chú tâm đi theo con đường của Chúa Giêsu. Và Đức Thánh Cha lần lượt nêu rõ ý nghĩa của điều này. Đi con đường của Chúa Giêsu trước tiên có nghĩa là trở về cùng Chúa và đặt Chúa ở trung tâm mọi sự. Trong đời sống thiêng liêng cũng như trong đời sống mục vụ, nhiều khi chúng ta tập trung vào những gì ngoài rìa mà quên điều thiết yếu. Anh em thân mến, Chúa Giêsu là điểm tựa cơ bản, là trọng tâm việc phục vụ, là bản lề hướng dẫn toàn thể đời sống chúng ta. Tiếp đến, đi con đường của Chúa Giêsu cũng có nghĩa là vuông trồng lòng say mê gặp gỡ. Chúa Giêsu không bao giờ đi đường một mình. Sự liên kết của Ngài với Chúa Cha không cô lập Ngài với những biến cố và đau khổ của thế giới. Trái lại, chính vì để chữa lành các vết thương của con người và làm dịu bớt những gánh nặng trong tâm hồn, để gỡ bỏ những tảng đá tội lỗi và phá tan xích xiềng của nô lệ mà Chúa xuống trần thế. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, đi con đường của Chúa Giêsu có nghĩa là trở thành những người xây dựng tình hiệp thông và hiệp nhất. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đọc danh sách các hồng y mới và đặng linh mục hoặc phó tế được dành cho mỗi vị. Tiếp đến, các hồng y mới tuyên xưng đức tin, mỗi vị tuyên thệ vâng phục Đức Thánh Cha và các đấng kế vị, rồi tiến lên quỳ trước Ngài để lãnh nhận mũ đỏ và nhẫn hồng y. Rồi Đức Thánh Cha chỉ định tên nhà thờ hiệu tòa ở Roma cho mỗi tân chức. Qua đó, các tân hồng y trở nên thành phần của hàng giáo sĩ giáo phận Roma. Buổi lễ được tiếp nối với nghi thức trao ban bình an với các hồng y khác, và sau cùng kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Ban chiều cùng ngày, các tân hồng y được phân chia các địa điểm khác nhau ở Vatican để tiếp đón những người đến chúc mừng.
Tin Stockholm, Thụy Điển. Công nghệ sản xuất và buôn bán vũ khí gia tăng vượt bậc. Điều Đức Thánh Cha Francisco nhiều lần tố giác đang diễn ra, sự lan tràn chiến tranh và xung đột đang đẩy mạnh công nghệ sản xuất và buôn bán vũ khí trên thế giới, theo phúc trình mới nhất của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế, gọi tắt là SIPRI, có trụ sở tại Stockholm, Thụy Điển. Sự lan tràn chiến tranh và khủng hoảng an ninh trong những năm gần đây đang đẩy mạnh việc mua sắm vũ khí. Tiến trình này càng được đẩy mạnh với sự bùng nổ chiến tranh giữa Nga và Ukraine, rồi những căng thẳng ở Trung Đông và Đông Á Châu. Năm ngoái, mức thu nhập của 100 hãng hàng đầu trong việc sản xuất vũ khí lên tới 632 tỷ Mỹ Kim, tức là tăng 4,2% so với năm 2022 trước đó. Trong 100 công ty vừa nói, có 41 hãng võ khí của Mỹ, và họ tiếp tục chiếm vị thế hàng đầu trên thị trường thế giới, đạt 50% tổng số thu nhập, tức là 317 tỷ Mỹ Kim, tăng 2,5% so với năm 2022. Trong số 100 hãng sản xuất vũ khí hàng đầu của thế giới, có 27 hãng là của Âu Châu, có số thu nhập là 133 tỷ Mỹ kim, tức là chỉ tăng 0,2% so với năm 2022. Các hãng sản xuất vũ khí của Đức, Thụy Điển, Ba Lan, Na Uy và Cộng hòa Séc nhận được nhiều đơn đặt hàng mua đạn dược và hệ thống phòng không từ nhu cầu nội địa và từ Ukraine. Trong số các hãng sản xuất vũ khí ở Âu Châu, hãng Bay Systems của Anh Quốc tăng thêm lợi nhuận 3,2%. Cả các công ty vũ khí của Nga cũng gia tăng đáng kể, phản ánh nhu cầu gia tăng do chiến tranh Ukraine và xung đột ở Trung Đông.
Xin Tổng giám phận Hà Nội, Đức cha phụ tá Giuse Vũ Công Viện dâng lễ tạ ơn tại Đại chủng viện Hà Nội. Thứ Sáu ngày 6 tháng 12 vừa qua, Đức cha phụ tá Giuse Vũ Công Viện đã trở về Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội tại phân khoa thần học cổ Nhuế để cùng với quý cha trong ban giám đốc và quý thầy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân thánh chức giám mục của ngài. Đối với Đức cha Giuse, Đại chủng viện là mái trường đã đào luyện ngài trở thành linh mục cho giáo hội, và cũng từ nơi đây ngài được chọn gọi vào hàng kế vị các tông đồ. Đồng tế với Đức cha Giuse còn có sự hiện diện của Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, quý cha giáo nội trú cả hai phân khoa thần học và triết học, quý khách và toàn thể quý thầy chúng sinh. Trước khi bước vào thánh lễ, cha giám đốc Anton Nguyễn Văn Thắng bày tỏ niềm vui khi được chào đón Đức cha phụ tá trở lại với gia đình Đại chủng viện để chia sẻ niềm vui ngang qua hồng ân thánh chức giám mục của ngài. Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội tự hào vì đã sản sinh ra nhiều giám mục và ngày hôm nay có thêm Đức cha phụ tá Giuse. Tiếp đó, thầy trưởng tràng đại diện các chúng sinh chúc mừng Đức cha như nghi lễ tạ ơn. Trong bài giảng khởi đi với niềm hoan hỷ của Đức Maria với lời kinh Magnificat, Đức cha phụ tá Giuse quảng diễn tâm tình tạ ơn được hiểu tương đương là sự tôn vinh Thiên Chúa, vì nguồn mạch của mọi ân ban đều phát xuất từ Thiên Chúa và mọi ý hướng tạ ơn cũng đều quy về tôn vinh Thiên Chúa, ngang qua hy tế tạ ơn của chính ngôi lời nhập thể. Kết thúc thánh lễ, Đức cha Giuse đã dành ít phút ngỏ lời với cộng đoàn hiện diện cũng bằng tâm tình tri ân của một người con, người trò, người thầy được trở về với mái trường, nơi đã kiến tạo nên ngài. Sau cùng, Đức cha xin quý đấng vật và quý thầy tiếp tục dâng lời cầu nguyện cho ngài trong sứ vụ mới này.
Tin Managua, Nicaragua. Thêm một linh mục tại Nicaragua bị bắt và bị trục xuất. Thêm một linh mục tại Nicaragua bị nhà nước độc tài tại đây bắt và trục xuất. Đó là cha Floriano Seferino Vargas, thuộc giáo phận Blue Fields. Medardo Mirena, một cựu lãnh tụ nông dân, nay đang lưu vong ở nước ngoài, đưa tin trên mạng X rằng linh mục Floriano Vargas, cha sở giáo xứ Thánh Martin de Porres ở Nueva Guinea, đã bị chế độ Sandino ở Nicaragua trục xuất và nay đang ở Panama. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Lời Vĩnh Cửu EWTN ở Mỹ, nữ luật sư kiêm nghiên cứu gia Marta Patricia Molina nói là không biết tại sao cha Vargas bị bắt cóc và bị trục xuất khỏi nước như vậy. Tuy nhiên, bà nói thêm rằng, nguyên sự kiện bạn là linh mục tu sĩ ở Nicaragua cũng đủ để chế độ bắt cóc phải. Bà Molina đã thu thập bằng chứng hàng trăm vụ nhà nước Nicaragua chống lại giáo hội Công giáo trong những năm gần đây và cho rằng có thể là cha Vargas đã nói hoặc bình luận điều gì đó mà nhà nước cho là thù nghịch đối với cuộc cách mạng mà họ nói là phải bảo vệ trong mọi lúc. Bà Molina cũng bình luận rằng, dầu sao cũng an tâm vì cha Vargas không bị đưa vào nhà tù ở Nicaragua, nơi có hơn 40 cách thức tra tấn, tàn ác, vô nhân đạo và hạ giá con người. Cha Vargas bị bắt sau khi cử hành thánh lễ tại giáo xứ của cha. Vụ này xảy ra trong cùng tuần lễ Đức Thánh Cha Francisco gửi thư cho các tín hữu Công giáo ở Nicaragua, khích lệ và an ủi họ, đồng thời nhắc nhở rằng đức tin và đức trông cậy có thể làm những phép lạ. Lá thư của Đức Thánh Cha ký ngày 2 tháng 12 năm 2024, nhân dịp tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Cô Nhiễm, trong đó Đức Thánh Cha hy vọng việc cử hành đại lễ này mang lại cho các tín hữu Nicaragua sự khích lệ cần thiết trong những lúc khó khăn, bất định và thiếu thốn. Đức Thánh Tràng biết, trong lễ này, anh chị em đừng quên phó thác trong vòng tay của Chúa Giêsu với lời cầu nguyện ngắn, Dios Primoro, Thiên Chúa chiếm chỗ đứng thứ nhất, nhưng anh chị em vẫn thường lặp đi lặp lại.
Tin giáo phận Hà Tĩnh, khóa thường huấn linh mục trẻ đợt 2 năm 2024. Sáng thứ Tư ngày 4 tháng 12 vừa qua, quý cha thuộc khóa 13 và 14 của giáo phận Hà Tĩnh đã quy tụ về nhà mục vụ giáo xứ Chân Thành, Hạc Văn Hạnh để tham dự khóa thường huấn dành cho các linh mục trẻ 5 năm đầu đời linh mục. Trong tông huấn, Pastores Dabrovic về việc đào tạo linh mục, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã trình bày ý nghĩa sâu xa của việc thường huấn, trước hết được gắn liền với các chiều kích trong việc đào tạo linh mục, và sau đó được đánh giá trong tương quan với giáo hội, xét như là mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ. Chính vì thế, việc thường huấn giúp các linh mục ý thức rằng, người được gọi vào chức linh mục không bao giờ được thôi trải nghiệm mình là người môn đệ. Trong đợt thường huấn này, các linh mục đã được chia sẻ và học hỏi về chủ đề hôn nhân gia đình, cách riêng trong một vài trường hợp đặc biệt. Đây là một trong những công tác mục vụ quan trọng song cũng có rất nhiều thách đố, nhất là đối với các linh mục trẻ. Dẫn huấn cho chủ đề này là Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục giáo phận và cha đại diện tư pháp giáo phận Phêrô Nguyễn Đoài. Ngày thường huấn bắt đầu với giờ khai mạc lúc 7:45. Trong đợt thường huấn này, cha Phaolô Bùi Đình Cao cũng chính thức nhận sứ vụ đồng hành với các phó tế và linh mục 5 năm đầu đời chịu chức. Trong huấn từ khai mạc, Đức cha Louis nhấn mạnh đến sứ mạng truyền giáo mà giáo hội đang tha thiết mời gọi. Cụ thể, Ngài nêu bật sự cần thiết của việc đồng hành của các linh mục với các tín hữu đang gặp khó khăn trong đời sống đức tin, nhất là trong vấn đề hôn nhân gia đình. Đức cha cũng mời gọi các linh mục quan tâm hơn nữa đến vai trò của giáo dân, tạo điều kiện để họ tham gia vào đời sống sinh hoạt của giáo hội. Sau giờ khai mạc, với sự hiểu biết sâu rộng về giáo luật hôn nhân và gia đình, cũng như những kinh nghiệm tại tòa án hôn phối, cha đại diện tư pháp Phêrô Nguyễn Đoài đã chia sẻ về các nội dung căn bản như 1. Áp dụng đặc ân thánh Phaolô tại giáo phận Hà Tĩnh. 2. Giải đáp thắc mắc tín hữu ly dị có được xưng tội rước lễ không? 3. Hôn nhân hỗn hợp và hôn nhân khác đạo. Và 4. Hôn nhân vô hiệu và tuyên bố hôn nhân vô hiệu qua các giáo huấn của giáo hội. Ngoài ra, cha Phêrô còn phân tích rõ những lý do làm cho hôn nhân vô hiệu dựa theo ba nội dung: ngăn trở hôn nhân, hà tỳ ưng thuận và thiếu thể thức giáo luật. Để quý cha nắm được những quy tắc căn bản khi đồng hành với các gia đình đang gặp khó khăn. Buổi chiều cùng ngày, Đức cha giáo phận đã chia sẻ và mời gọi quý cha đặc biệt lưu tâm về mục vụ gia đình trong bối cảnh hiện nay. Đâu là phương thế khả dĩ để các gia đình cùng nhau cầu nguyện và tham gia vào sứ vụ loan báo tin mừng của giáo hội? Cùng với đó là sự cần thiết và của việc đồng hành và giáo dục đức tin cho người trẻ, nhất là trong bối cảnh tục hóa. Các mục tử và phụ huynh cần có sự hướng dẫn, giáo dục cho những người trẻ về đức tin, nhân bản, giới tính và các kỹ năng sống cần thiết khác. Đức cha cũng tha thiết mời gọi quý cha cần nỗ lực không ngừng nghỉ để ngày một trở nên giống Chúa Kitô mục tử hơn. Vì trong cái nhìn của người giáo dân, các linh mục chính là hình ảnh Thiên Chúa hiện diện giữa dân người. Trong đường hướng mục vụ, Đức cha cũng lưu ý quý cha cần chú tâm vào việc xây dựng đời sống thiêng liêng cho giáo dân hơn là xây dựng cơ sở vật chất. Ngày thường huấn kết thúc cũng là lúc các linh mục chia tay nhau và hân hoan trở về nhiệm sở mình đang phục vụ.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Kính mừng Đức Nữ Khiết Trinh, mẹ đầy ơn phúc khiêm nhu dịu hiền, cứ mang con một Chúa Trời, e và mới tỏa niềm tin sáng ngời. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội long trọng mừng lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Để làm mẹ đấng cứu độ, Đức Maria đã được Chúa ban cho các hồng ân xứng với nhiệm vụ cao cả ấy. Lúc truyền tin, sứ thần Gabriel đã chào mẹ là người đầy ơn phúc. Qua các thế kỷ, Hội Thánh đã ý thức rằng Đức Maria vì được Thiên Chúa ban cho đầy ơn phúc nên được cứu chuộc ngay từ lúc tưởng thai. Tín điều vô nhiễm nguyên tội do Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 công bố vào ngày 8 tháng 12 năm 1854, tuyên xưng rất thánh trinh nữ Maria ngay từ lúc tưởng thai bởi ân sủng và đặc ân của Thiên Chúa toàn năng, trông vào sự nghiệp của Đức Kitô Giêsu đấng cứu độ loài người, đã được giữ gìn tinh tuyền khỏi mọi vết nhơ của nguyên tội. Năm 1858, tại Lộ Đức, khi hiện ra với thánh nữ Bernadette, chính Đức Mẹ cũng xác minh, ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Với đặc ân vô nhiễm nguyên tội, Đức Maria đã được chọn để trở thành thân mẫu của Đức Giêsu, con Thiên Chúa, người sẽ đạp dập đầu con rắn, biểu hiện sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa, đã chiến thắng thế gian nhiều mưu mô xảo quyệt. Đức Maria là hình ảnh của giáo hội, hiền thê của Chúa Giêsu tinh tuyền và thánh thiện, không vết nhơ, không nhăn nheo và không có bất cứ điều xấu xa nào. Với lời thưa xin vâng trong biến cố truyền tin, cho thấy mẹ Maria là người có đức tin mạnh mẽ và lòng khiêm tốn trội vượt. Mặc dù đã một lòng khấn hứa giữ mình đồng trinh, nhưng để kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được thành toàn, mẹ đã vâng phục, can đảm phó thác cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Mẹ không tìm vinh quang cho riêng mình, nhưng tất cả đều dành cho sự quan phòng và ý muốn của Thiên Chúa. Lần dở những trang lịch sử cứu độ cho thấy, những gì do bà Eva sinh ra mang đầy sự hủy diệt, chết chóc. Còn những gì sinh ra từ cung lòng mẹ Maria đều trong sạch và tinh tuyền, thơm tho ngọt ngào như ân sủng của Thiên Chúa, nhiệm màu như cung đàn diệu vời, khiến cho mọi thụ tạo phải bừng dậy. Nếu lỗi lầm của bà Eva đã gieo bao thương đau tan tóc và chia ly nơi vườn địa đàng, thì sự vâng phục của mẹ như làn sương mai dịu mát, đánh thức nụ tầm xuân xanh biếc, kiến tạo cuộc đoàn viên giữa đất với trời, nối liền khoảng cách hiện tại và tương lai, giao hòa giữa sự chết với sự sống. Nút dây do sự bất tuân của bà Eva thắt lại, nay được gỡ ra nhờ sự vâng phục của Đức Maria, điều mà bà Eva đã buộc lại do sự cứng lòng tin, nay Đức Trinh Nữ Maria đã tháo ra nhờ đức tin. Và so sánh với bà Eva, Đức Maria được gọi là mẹ của chúng sinh, với xác quyết rằng sự chết qua bà Eva, sự sống qua Đức Maria. Trước bậc ân vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria, Thánh Anselmo đã cảm nhận trời, sao, đất, sông, ngày, đêm và bất cứ những gì thuộc quyền quản trị và sử dụng của loài người đều vui mừng vì lấy lại được vẻ đẹp đã mất. Khi mà, thưa lệnh bà, nhờ lệnh bà mà chúng như được sống lại và được hưởng một ơn mới khôn tả. Tất cả đều tưởng như đã chết khi đánh mất phẩm giá bẩm sinh của chúng, vì chúng được dựng nên là để những kẻ ngợi khen Thiên Chúa làm chủ và sử dụng, nhưng chúng lại bị áp bức và lạm dụng xấu xa bởi những kẻ thờ tà thần, khác hẳn với mục đích mà chúng được dựng nên. Ngày nay chúng vui mừng như được sống lại vì được những kẻ thờ Chúa điều khiển và dùng vào những việc tốt đẹp. Lạy mẹ Maria, nhờ ơn vô nhiễm nguyên tội của mẹ, chúng con thêm tin tưởng hy vọng về ơn cứu rỗi nơi Thiên Chúa. Mẹ đã cưu mang Đức Giêsu trong lòng, xin mẹ cũng che chở cho chúng con khi cuộc sống còn nhiều vất vả lầm than. Nương tựa vào mẹ, chúng con không sợ vấp ngã. Tin tưởng bước theo mẹ, chúng con không sợ bị lạc đường, vì mẹ sẽ dẫn dắt chúng con đến nguồn sống đích thực là Đức Giêsu Kitô. Amen.
Mẹ là giọt sương long lanh giữa mây trời bát ngát trong xanh. Mẹ là hồng thiên ban ơn cho ai người biết đến thương xin. Mẹ là niềm vui hôm nay con bước vào đời xây tương lai. Mẹ nguồn tình yêu vô biên trong tay mẹ. Thiên Chúa linh đang nơi,
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.